Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction ấn bản thứ hai, là một giáo trình nền tảng về học thống kê của Trevor Hastie, Robert Tipchirani và Jerome Friedman. Cuốn sách không xem thống kê, khai phá dữ liệu và máy học là các lĩnh vực tách rời. Thay vào đó, sách chỉ ra những nguyên lý chung, nằm dưới nhiều thuật toán vốn, thường được gọi bằng các tên khác nhau, phạm vi đi từ các bài toán có giám sát như hồi quy và phân loại đến các bài toán không giám sát như phân cụm và giảm chiều dữ liệu. Cách trình bày mang góc nhìn thống kê, chú trọng lý giải vì sao một phương pháp hoạt động, cần giả định gì và nên đánh giá nó ra sao trước khi áp dụng. Ấn bản 2 bổ sung nhiều chủ đề quan trọng của giai đoạn phát triển mạnh của máy học, gồm rừng ngẫu nhiên, phương pháp tổ hợp, lasso, mô hình đồ thị và dữ liệu có số biến lớn hơn, số quan sát. Đây là sách chuyên sâu, phù hợp cho việc xây dựng nền tảng tư duy hơn là học nhanh một thư viện phần mềm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một ngôn ngữ chung cho thống kê, khai phá dữ liệu và máy học. Điểm nổi bật nhất của sách là nỗ lực hợp nhất các truyền thống nghiên cứu thường đứng ở những cộng đồng khác nhau. Trong thực tế, nhà thống kê có thể nói về mô hình, sai số và suy luận, trong khi người làm khai phá dữ liệu nói về thuật toán, đặc trưng và hiệu năng dự báo. Sách cho thấy các khác biệt về từ ngữ không che lấp được một cấu trúc chung, đó là dùng dữ liệu để học quan hệ giữa biến đầu vào và kết quả, đồng thời kiểm soát khả năng mô hình thất bại trên dữ liệu mới. Cách nhìn này giúp người đọc không học từng kỹ thuật như các công thức rời rạc, hồi quy tuyến tính, cây quyết định, mạng neuron hay máy vector hỗ trợ đều được đặt trước các câu hỏi giống nhau. Hàm mục tiêu là gì? Mô hình biểu diễn quan hệ theo cách nào? Độ phức tạp được điều chỉnh ra sao? Và bằng chứng nào cho thấy kết quả có thể tổng quát hóa? Sự thống nhất này đặc biệt hữu ích khi lựa chọn phương pháp. Thay vì chạy theo một thuật toán đang phổ biến, người đọc được hướng đến việc xét loại dữ liệu, mục tiêu dự báo, mức nhiễu, số lượng biến và chi phí của sai lầm. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là danh mục kỹ thuật, mà còn là bản đồ khái niệm cho toàn bộ lĩnh vực học từ dữ liệu. Thứ hai, học có giám sát và bài toán dự báo từ dữ liệu đã gắn nhãn. Phần trọng tâm của sách là học có giám sát, nơi dữ liệu huấn luyện gồm biến đầu vào và kết quả đã biết. Nếu kết quả là một đại lượng liên tục, bài toán thường là hồi quy. Nếu kết quả thuộc các nhóm, bài toán là phân loại. Sự phân biệt này quyết định cách biểu diễn dự báo và cách đo lỗi, nhưng nguyên tắc chung vẫn là ước lượng một quy tắc có ích cho các quan sát chưa từng thấy. Sách khảo sát từ mô hình tuyến tính quen thuộc đến các cách linh hoạt hơn như hồi quy trơn, cây phân loại, mạng neuron và máy vector hỗ trợ. Giá trị của việc đặt chúng cạnh nhau là người đọc thấy rõ sự đánh đổi. Mô hình đơn giản thường dễ diễn giải và ổn định, nhưng có thể bỏ sót cấu trúc phi tuyến. Mô hình linh hoạt có thể bám sát dữ liệu huấn luyện, nhưng cũng dễ học cả nhiễu. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, độ chính xác trên dữ liệu đã dùng để xây dựng mô hình không phải là bằng chứng đáng tin cậy cho năng lực dự báo. Một quy tắc chỉ có giá trị khi nó xử lý tốt dữ liệu ngoài mẫu. Từ đó, việc xây dựng mô hình trở thành quá trình cân nhắc giữa khả năng biểu đạt, tính diễn giải, dữ liệu sẵn có và rủi ro dự báo sai, thay vì chỉ tìm mô hình phức tạp nhất. Thứ ba, đánh đổi thiên lệch và phương sai, cùng kỷ luật đánh giá mô hình. Một đóng góp tư duy cốt lõi của The Elements of Statistical Learning là giải thích vì sao mô hình tốt không đồng nghĩa với mô hình khớp dữ liệu nhất. Sai số dự báo có thể tăng vì thiên lệch khi mô hình quá đơn giản để nắm được quy luật quan trọng. Nó cũng có thể tăng vì phương sai khi mô hình phản ứng quá mạnh với những thay đổi ngẫu nhiên của mẫu huấn luyện. Đây là đánh đổi thiên lệch và phương sai, nền tảng để hiểu hiện tượng quá khớp. Sách không coi, đây là khẩu hiệu lý thuyết. Nguyên lý này được nối trực tiếp với các công cụ chọn mô hình như tập kiểm tra, xác thực chéo và bootstrap. Xác thực chéo cho phép ước lượng hiệu năng ngoài mẫu bằng cách luân phiên giữ lại một phần dữ liệu để kiểm tra. Bootstrap giúp đánh giá độ bất định và mức ổn định của ước lượng thông qua việc lấy mẫu lặp lại. Các công cụ này quan trọng vì dữ liệu thường hữu hạn, còn việc điều chỉnh mô hình dựa trên chính dữ liệu đó rất dễ tạo ra kết quả lạc quan giả tạo. Sách cũng làm rõ vai trò của điều chuẩn hóa. Các cơ chế phạt độ phức tạp như trong Rich và Lasso có thể chấp nhận một ít thiên lệch để giảm phương sai đáng kể. Nhờ vậy, người đọc học được quy trình đánh giá có kỷ luật thay vì tin vào một điểm số đẹp nhưng thiếu kiểm chứng. Thứ tư, cây quyết định, boosting, rừng ngẫu nhiên và sức mạnh của mô hình tổ hợp. Sách dành vị trí quan trọng cho các phương pháp dựa trên cây và mô hình tổ hợp, vì chúng minh họa rõ cách kết hợp nhiều quy tắc đơn giản có thể tạo ra dự báo mạnh. Cây quyết định chia không gian biến đầu vào thành các vùng, rồi gán một dự báo cho từng vùng. Ưu điểm của cây là trực quan, có thể mô tả tương tác và quan hệ phi tuyến mà không cần xác định trước một dạng hàm cứng nhắc. Tuy nhiên, một cây đơn lẻ thường không ổn định. Một thay đổi nhỏ trong dữ liệu có thể dẫn đến cấu trúc cây khác đáng kể. Từ hạn chế này, sách trình bày các chiến lược tổ hợp. Begging giảm phương sai bằng cách huấn luyện nhiều mô hình trên các mẫu lấy lại từ dữ liệu, rồi tổng hợp dự báo. Dừng ngẫu nhiên bổ sung sự ngẫu nhiên khi chọn biến để tách, làm các cây bớt giống nhau và giúp việc trung bình hiệu quả hơn. Boosting đi theo logic khác. Nó xây dựng tuần tự các bộ học đơn giản để các bước sau tập trung hơn vào phần dữ liệu mà bước trước xử lý chưa tốt. Phần trình bày về boosting có ý nghĩa lịch sử vì đây là một trong những chuyên khảo toàn diện sớm về chủ đề này. Quan trọng hơn, sách không mô tả tổ hợp như phép màu. Hiệu quả của chúng được giải thích bằng việc kiểm soát sai số, đa dạng hóa mô hình và điều chỉnh cẩn thận độ phức tạp. Cuối cùng, dữ liệu không giám sát và thách thức của bài toán số biến lớn hơn số quan sát. Không phải mọi bộ dữ liệu đều có nhãn kết quả để dự báo. Với học không giám sát, mục tiêu chuyển sang tìm cấu trúc nội tại của dữ liệu. Chẳng hạn các nhóm quan sát tương đồng, các hướng biến thiên chính hoặc một biểu diễn thấp chiều dễ phân tích hơn. Sách đề cập các phương pháp phân cụm và giảm chiều, đồng thời cho thấy việc diễn giải kết quả khó hơn so với học có giám sát. Khi không có đáp án chuẩn, không thể chỉ dùng một tỷ lệ lỗi đơn giản để quyết định mô hình nào tốt. Người phân tích cần kết hợp tiêu chí kỹ thuật với hiểu biết về bối cảnh, tính ổn định của kết quả và mục tiêu sử dụng. Ấn bản thứ hai cũng chú ý đến dữ liệu rộng, tức số biến lớn hơn số quan sát, một tình huống phổ biến trong dữ liệu sinh học và nhiều ứng dụng hiện đại. Trong điều kiện này, ước lượng thông thường dễ trở nên bất ổn hoặc không xác định duy nhất. Các ý tưởng như điều chuẩn hóa, lasso, lựa chọn biến, kiểm định nhiều giả thuyết và kiểm soát tỷ lệ phát hiện, sai vì thế trở nên thiết yếu. Lasso đáng chú ý vì vừa co nhỏ hệ số vừa có thể đưa một số hệ số về không, tạo ra mô hình gọn hơn. Chủ đề này nhắc người đọc rằng nhiều biến không tự động, tạo ra nhiều thông tin. Nếu thiếu kiểm soát, việc thử rất nhiều biến có thể làm tăng mạnh nguy cơ phát hiện những tín hiệu chỉ là ngẫu nhiên. Kết luận, The Elements of Statistical Learning phù hợp nhất với sinh viên năm cuối, học viên cao học, nhà nghiên cứu và người làm phân tích dữ liệu đã có nền tảng xác suất, thống kê và đại số tuyến tính nhất định. Người đọc làm khoa học dữ liệu, tin sinh học, tài chính định lượng hoặc nghiên cứu thực nghiệm sẽ hưởng lợi từ cách sách liên kết bài toán thực tế với nguyên tắc mô hình hóa. Đây không phải lựa chọn nhẹ nhàng cho người mới hoàn toàn, cũng không phải sách hướng dẫn lập trình từng bước. Giá trị thực hành của nó nằm ở việc giúp người đọc biết đặt câu hỏi đúng trước khi chạy thuật toán. Dữ liệu có nhãn hay không? Sai số nào quan trọng? Mô hình có đang quá khớp? Cần đánh giá ngoài mẫu thế nào? Khi số biến quá lớn, nên điều chuẩn hóa và kiểm soát phát hiện sai ra sao? Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì trình bày nhiều họ phương pháp trong một khung thống kê thống nhất, thay vì biến chúng thành các chương kỹ thuật tách biệt. So với những sách nhập môn thiên về trực giác hoặc các tài liệu máy học thiên về triển khai, sách đi sâu hơn vào cơ chế, giả định và đánh đổi của từng phương pháp. So với giáo trình thuần lý thuyết, nó vẫn giữ được mối liên hệ chặt với dự báo và dữ liệu thật. Chính sự cân bằng giữa độ bao quát, chiều sâu khái niệm và vai trò lịch sử trong lĩnh vực khiến cuốn sách tiếp tục là tài liệu tham chiếu quan trọng, dù người đọc cần đầu tư thời gian để khai thác đầy đủ. Nếu bạn muốn ủng hộ Trevor Hasty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!